10.
Thầy giáo có vẻ không vui, có thể người ta đã dành cho ông một tách trà quá nguội, hoặc một stampa không được nướng, hoặc trộn theo sở thích của ông. Thầy giáo có vẻ không vui, ngồi trong lớp học, chúng tôi run vì sợ. Ông vừa bất thình lình giáng cho những đứa ở bên phải và bên trái tôi một trận nên thân. Tôi có trí nhớ tốt, tôi thuộc bài, tôi có thể đọc lại bất cứ một chương hoặc một đoạn nào trong 108 tập Can Giyu. Bộp, bộp, sự ngạc nhiên làm tôi nhảy dựng, ba đứa ở bên phải và ba đứa ở bên trái tôi cũng nhảy dựng như tôi. Trong thoáng chốc, chúng tôi không biết đứa nào trong số chúng tôi đã lãnh trận đòn, rồi vì thầy đánh mạnh hơn nên tôi biết tôi là nạn nhân của sự tức giận của thầy. Ông tiếp tục đánh tôi trong khi không ngừng lẩm bẩm. Nè, đệ tử cưng của Lạt Ma, nè, đứa dốt nát hư hỏng, ta sẽ dạy cho mày nên thân. Bay lên từ áo cà sa của tôi, bụi hợp thành một đám mây khiến tôi hắt hơi. Chẳng hiểu tại sao điều đó khiến thầy giáo tức tối hơn. Ông càng nện thêm tôi và điều đó cũng làm tung tóe thêm bụi. Cái may mắn và thầy giáo không biết điều đó là tôi đã đoán trước tâm trạng không vui của thầy và tôi đã mặc nhiều áo hơn bình thường nên những cú nện của thầy không làm tôi quá đau. Vả lại, tôi đã chai lì. Ông thầy này là một người bạo ngược, một người cầu toàn mà bản thân ông thì chẳng hoàn hảo chút nào. Không những buộc chúng tôi phải thuộc bài từng chữ một mà còn buộc chúng tôi phải phát âm, uốn giọng theo ý thầy và nếu không đúng y như thế thì ông sẽ bước nhanh ra phía sau chúng tôi và nện cây gậy vào lưng chúng tôi. Vào lúc này ông đang ra tay như thế với tôi, ông tiếp tục vừa nện vừa nói. Ta sẽ dạy cho mày biết phát âm một từ, dạy cho mày biết trân trọng khoa học thiêng liêng. Mày là thằng nhóc, luôn vắng mặt trong lớp, oắt con mà đã lên mặt. Ta sẽ dạy cho mày biết. Ở Tây Tạng, chúng tôi thường ngồi bắt chéo chân trên những cái gối dài khoảng 10cm và phía trước chúng tôi là những cái bàn cao khoảng 30-40cm tùy theo tầm dốc của học trò. Đột nhiên, thầy áo túm lấy gáy tôi và dí đầu tôi xuống bàn nơi có vài quyển sách và một tấm bảng nhỏ. Sau khi đã đặt tôi vào tư thế thích hợp với ông hít một hơi sâu và lần này ông nện tôi túi bụi. Như mọi khi tôi vặn mình, nhưng không phải vì đau đớn. Ông đã cố hết sức để làm tôi đau, nhưng bọn trẻ chúng tôi đã chai lì. Da của chúng tôi hầu như đã chai, và những hình phạt thể xác như thế này là chuyện thường ngày. Ở bên phải cách tôi vài mét, một đứa bạn của tôi đã khe khẽ phát ra tiếng rút rít và thế là thầy giáo buông tôi ra, nhảy bổ như một con hổ đói vào tiếng rút rít đó. Có những tiếng rên la vì đau đớn, sợ hãi và kinh khiếp ở bên phải của tôi bởi thầy giáo đang tới tấp giáng đòn. Cuối cùng, thầy ngưng tay do mệt đứt hơi và có lẽ thầy cũng cảm thấy vơi đi tâm trạng của mình. Thầy hổn hển nói, à, lũ quỷ nhỏ, điều đó dạy cho tụi bay biết, phải lắng nghe lời ta. Giờ đây, Lop San Ramba, hãy đọc lại bài văn và cẩn thận với cách phát âm đó nha. Tôi đọc lại từ đầu bài văn và đạt được những kết quả tốt. Lần này tôi đã cố gắng hết sức và vì thế thầy giáo đã nguôi giận tôi. Trong suốt buổi học kéo dài 5 tiếng đồng hồ đó, thầy giáo đi lui đi tới trong phòng, mắt không rời chúng tôi và chẳng cần một lý do rõ rệt nào, ông luôn sẵn sàng nện một học sinh không may nào đó khi trò này tưởng rằng mình không bị để ý. Ở Tây Tạng, một ngày làm việc bắt đầu vào nửa đêm với mở đầu là một buổi tụng kinh, và dĩ nhiên có những buổi lễ nằm giữa những khoảng cách đều đặn. Sau đó, các tu sinh chúng tôi phải làm việc nội trợ với mục đích dạy chúng tôi biết khiêm nhường và không xem thường những người lo việc bếp núc. Chúng tôi cũng có giờ nghỉ, sau đó vào lớp học. Những buổi học kéo dài 5 giờ liền, và trong không gian đó, các thầy giáo cố sức rèn luyện chúng tôi ở mức tối đa. Dĩ nhiên, mỗi ngày chúng tôi dành trên 5 tiếng để học, và những buổi học đó, buổi học ban chiều thì kéo dài 5 tiếng. Thời gian kéo dài lê thê, chúng tôi có cảm tưởng đã ở trong phòng học này từ nhiều ngày. Mặt trời có vẻ như đứng yên một chỗ. Chúng tôi thở dài vì chán chường và bực tức. Chúng tôi thầm nghĩ, tại sao các vị thần không bước xuống để loại đi ông thầy giáo này, người tệ hơn hết thảy, và hình như thầy đã quên rằng trước kia, chắc đã lâu lắm, thầy cũng là một cậu trai trẻ. Cuối cùng những tiếng tù và rút lên trên mái tu viện rất cao ở phía trên chúng tôi, một tiếng kèn vang lên và vọng lại trong thung lũng. Thầy giáo thở dài và nói với chúng tôi, ta rất muốn dạy nữa nhưng đã đến giờ. Hãy nhớ rằng ta đã dạy các con một điều gì đó mà các con sẽ không quên. Ông chỉ tay về phía cửa, những đứa ngồi ở hàng đầu bật dậy và ào ra cửa. Khi tôi chợt chạy theo chúng thì thầy giáo gọi tôi và nói, phần trò Lobsang Rampa, trò hãy đi gặp thầy linh hướng của trò và nghe theo lời dạy của ngài ấy, nhưng đừng có trở về đây để khoe khoang với đám học trò của ta rằng người ta đã dạy trò qua thần giao cách cảm và những phương pháp khác. Hãy xem ta có thể tống cổ trò ra khỏi lớp hay không. Ông đập mạnh vào đầu tôi một cái và nói tiếp, giờ thì hãy cút đi, ta quá chán rồi. Ngay khi được thầy buông ra, tôi chuồn ngay, quên cả việc đóng lại cái cửa ở phía sau tôi. Ông thầy hét lớn một điều gì đó, nhưng vì chạy quá nhanh nên tôi không thể quay lại. Ở ngoài kia, một số bạn đang chờ tôi ở một nơi mà thầy giáo không thể nghe chuyện. Một đứa bạn tôi lên tiếng, chúng ta phải làm một cái gì đó đối với ông thầy ấy. Đứa khác nói, đúng, nếu không á hả, có ngày ổng sẽ gây thương tích cho một đứa trong chúng ta đó. Đứa thứ ba thêm vào, nè, Lobsang, mày luôn khoe thầy linh hướng của mày. Vậy tại sao không nói cho ngài ấy biết chúng ta đã bị đối xử hung bạo như thế nào? Nghĩ đến điều đó, tôi thấy đó là một ý kiến hay, bởi nếu để dạy dỗ chúng tôi thì chẳng có lý do nào phải áp dụng những phương pháp thô bạo đến thế. Càng suy nghĩ, tôi càng dứt khoát sẽ gặp thầy linh hướng để nói cho ngài biết người ta đã đối xử với chúng tôi như thế nào và ngài sẽ định đoạt. Tôi thốt lên, ừ, đúng đó, mình đi ngay đây. Nói xong, tôi quay gót và đi ngay. Tôi bước nhanh theo những hành lang quen thuộc và càng lúc càng tiến lên cao hơn, gần đến mái tu viện. Cuối cùng, tôi rẽ vào hành lang lạc ma và thấy thầy linh hướng đang ở trong phòng ngài, cửa để mở. Ngài mời tôi vào và nói với tôi, à, Lobsang, trông con có vẻ bồn chồn. Con đã gặp chuyện gì? Buồn bã nhìn ngài, tôi hỏi, thưa Lạc Ma, tại sao con và các bạn con bị ngược đãi ở lớp học? Thầy linh hướng nghiêm nghị nhìn tôi, ngài nói, chuyện đó là thế nào? Con hãy ngồi xuống và cho ta biết sự việc. Tôi ngồi xuống và kể lại câu chuyện đáng buồn của tôi. Thầy linh hướng không nêu lên một nhận xét nào và cũng không ngắt lời tôi. Ngài để tôi trút hết ấm ức, và khi tôi sắp kết thúc gần đứt hơi thì ngài nói, Lobsang à, con có biết đời sống cũng tựa như một trường học. Trường học ư? Ngài nhìn tôi như thể tôi vừa đột ngột mất trí. Tôi ngạc nhiên hỏi, thưa Lạt Ma Khả Kính, ngài vừa nói với con rằng đời sống là một trường học. Đúng vậy, Lop San, con hãy nghỉ ngơi đôi chút, hãy uống trà, rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Ngài gọi tu sĩ phục vụ và chẳng bao lâu sau, trà và bánh ngọt được mang vào. Thầy Linh Hướng ăn rất ít, chúng tôi uống trà và sau đó thầy Linh Hướng ghi vài dòng chữ lên giấy rồi trao cho tu sĩ phục vụ, dặn hãy trao nó cho một lạt ma. Ngài nói với tôi, Lop San à, ta viết vài dòng để nói rằng chiều nay ta và con sẽ không dự lễ phụng vụ tại đền bởi chúng ta có nhiều điều để bàn và tuy những buổi lễ là rất quan trọng nhưng do hoàn cảnh các lạt ma và ta cần phải tăng cường chỉ dạy cho con. Thầy Linh Hướng đứng dậy và đến bên cửa sổ. Tôi cũng đứng dậy và theo ngài, bởi một trong những thú tiêu khiển ưa thích của tôi là những gì đang diễn ra ngoài kia, và phòng của thầy Linh Hướng là một trong những căn phòng ở vị trí cao nhất của tu viện Chakpori, một căn phòng với tầm nhìn trải dài trên những không gian rộng lớn và những chân trời bao la. Ngoài ra, thầy Linh Hướng còn có một vật quý giá là kính viễn vọng. Tôi đã trải qua biết bao thời gian với cái kính viễn vọng đó, nhiều giờ để ngắm đồng bằng Lhasa, để quan sát những người buôn bán trong thành cổ, những người đi mua sắm, đi thăm hỏi và những người, theo tôi, đang chỉ đơn giản phung phí thời gian của họ. Trong một lúc chúng tôi đứng đó để ngắm cảnh, rồi thầy Linh Hướng nói với tôi, chúng ta hãy về ngồi ở chỗ cũ để nói chuyện đã xảy ra trong lớp của con. Này Lop San, con hãy nghe kỹ lời ta, bởi ngay từ khởi điểm con cần phải hiểu rõ cái vấn đề đó. Nếu có gì không hiểu, con hãy ngắt lời ta ngay, bởi điều quan trọng là con phải hiểu thật rõ. Con đồng ý chứ? Tôi gật đầu và đáp, vâng, thưa Lạt Ma Khả Kính, con đang nghe và hiểu lời ngài. Nếu có gì không hiểu, con sẽ báo ngài ngay. Thầy Linh Hướng nói tiếp, đời sống là tương tự như một nhà trường. Khi chúng ta còn ở thế giới bên kia, trong thế giới thuộc các thiên thể, trước khi đầu thai vào dạ con của một phụ nữ, thì chúng ta bàn bạc với những hồn khác về điều mà chúng ta sẽ học hỏi. Trước đây, ta đã kể cho con nghe về chuyện của Lão Tăng. Lão Tăng ấy, sau khi qua đời, đã thấy lại toàn bộ quá khứ của mình và dứt khoát rằng mình còn một số điều để phải học hỏi. Lúc đó, những hồn hỗ trợ tâm linh của lão tìm kiếm cho lão một người cha và một người mẹ, hay đúng hơn là cha mẹ tương lai của lão đang sống trong những hoàn cảnh có thể giúp cho hồn với trước kia là lão tăng học những bài học mà hồn ao ước. Điều đó cũng tương tự đối với một thiếu niên muốn trở thành một tu sĩ. Nếu cậu ấy muốn trở thành một nhà sư, y sĩ, thì cậu sẽ đến Chakpori. Nếu muốn làm những công việc bếp núc nội trợ, thì cậu sẽ xin vào Potala. Chúng ta chọn trường theo ngành nghề chúng ta muốn học. Do hiểu quá rõ chuyện đó nên tôi gật đầu. Cha mẹ tôi đã có những chuẩn bị cần thiết để đưa tôi vào Chakpori, miễn là tôi có thể chịu được thử thách đầu tiên về khả năng chịu đựng. Thầy Linh Hướng nói tiếp, khi một hồn sắp đầu thai vào thế giới này thì mọi thứ đều đã được tiên liệu. Nó sẽ xuống trần, được sinh ra từ một phụ nữ đang sống ở một vùng nào đó và bà ấy đã kết hôn với một người đàn ông thuộc tầng lớp này hoặc tầng lớp nọ. Như thế, đứa bé sắp chào đời sẽ có cơ hội đạt được trải nghiệm và những tri thức trước kia được ngoại xuất. Khi đến giờ thì đứa bé chào đời. Trước tiên họ phải học biết, phải tập bú để sống, phải biết làm chủ một số phần của thân thể lý của nó, phải học nói và nghe. Vào buổi đầu nó phải học nhìn. Ngài mỉm cười nhìn tôi và nói tiếp. Chẳng có ai trong chúng ta thích đến trường. Một số người trong chúng ta bị buộc phải đến trường, số khác thì không. Chúng ta dự định đến trường không phải do nghiệp mà do để học hỏi. Đứa bé lớn lên, nó đến trường, nơi nó thường bị thầy đối xử một cách nghiêm khắc. Nhưng Lộc Sang à, điều đó chẳng có gì là xấu. Kỷ luật không bao giờ gây hại cho một ai. Kỷ luật biến một đám đông thành một đạo quân. Người ta không thể đạt được văn hóa nếu không chấp nhận một kỷ luật. Con sẽ thường nghĩ rằng con bị ngược đãi, bị đối xử thô bạo, rằng thầy giáo của con là nghiêm khắc, tàn nhẫn. Nhưng hẳn giờ đây con có thể nghĩ ra, hãy biết rằng con đã chọn đến trần gian này trong những điều kiện đó. Tôi thốt lên, thưa Lạc Ma Khả Kính, thú thật với ngài, nếu chính con đã chọn đầu thai ở cõi trần này thì hẳn con đã mất trí. Vả lại, nếu con đã muốn điều đó, vậy thì tại sao con chẳng hay biết gì? Thầy Linh Hướng nhìn tôi và bật cười. Ta hiểu tâm tư của con hôm nay, nhưng con chẳng có một lý do nào để phải lo sợ. Trước tiên, con đến cái cõi này là để học hỏi một số điều, và sau khi học xong, con sẽ đi vào một thế giới rộng lớn hơn, ở ngoài những biên giới của đất nước chúng ta, để đạt được nhiều tri thức hơn. Con đường sẽ là không dễ, nhưng con sẽ thành công và ta không muốn con mất can đảm. Mỗi con người, dù ở địa vị nào, đều xuất phát từ những bình diện thuộc thiên thể để xuống trần gian này nhằm học hỏi và qua đó có thể tiến hóa. Lộc Sang à, con biết rằng nếu con muốn tiến triển trong tu viện Lạc Ma thì con phải học và vượt qua những kỳ thi. Con không thể bỗng dưng trở thành một Lạc Ma hoặc một tu viện trưởng. Bao lâu còn những cuộc thi theo đúng nguyên tắc thì con hẳn biết rằng chẳng phải vì sự bất công hoặc tính nết bất thường của một người thầy mà con bị xếp hạng dưới những người khác. Sau khi nghe giải thích, tôi thấy chuyện đó là dễ hiểu. Thầy Linh Hướng nói tiếp. Chúng ta đến trần gian là để học hỏi. Và dù cho những bài học là quá cay đắng, quá đau đớn, thì trước khi chào đời, chúng ta đã quyết định là sẽ chấp nhận chúng. Khi rời khỏi cõi trần này, chúng ta đã nghỉ ngơi trong một thời gian ở thế giới bên kia, rồi nếu muốn tiến hóa, chúng ta tiếp tục con đường của mình. Chúng ta có thể quay lại trần gian này ở một môi trường khác, hoặc chúng ta có thể làm quen với một lối sống hoàn toàn khác. Khi ngồi trong lớp học, có lúc chúng ta nghĩ rằng ngày giờ sẽ kéo dài bất tận và thầy giáo sẽ chẳng bao giờ buông tha chúng ta. Đời sống trên trần gian này là thế đó. Nếu mọi sự đều quá tốt đẹp với chúng ta, nếu chúng ta đạt được tất cả những gì mình muốn, thì chúng ta sẽ chẳng học hỏi được gì. Chúng ta sẽ chỉ đơn giản buông xuôi theo dòng đời và khổ nổi. Sự thật là con người là kẻ học nghề, mà người thầy duy nhất là sự đau khổ. Tôi nói, nếu vậy, tại sao một số thanh thiếu niên và kể cả một số lạc ma có một cuộc đời êm đềm đến thế? Con thấy rằng hình như con đang phải chịu đựng những thử thách và người ta tiên đoán rằng con sẽ gặp những bất hạnh, khốn khổ lớn lao. Nhưng Lộc Sang à, những người có vẻ rất hài lòng về số phận của họ đó. Con có chắc là họ rất hài lòng không? con có chắc là đời sống là dễ dàng đối với họ không? Trừ khi biết được họ đã dự định làm gì trước khi xuống cõi trần này, còn không á, con không thể nào xét đoán điều đó. Trước khi xuống cõi trần này, mỗi người đều biết trước điều mà họ muốn học hỏi, họ muốn sẽ hành động như thế nào và điều mà họ ao ước sẽ trở thành khi rời khỏi hành tinh này sau khi đã lưu trú tại nhà trường của họ. Con đã nói với ta rằng hôm nay con đã phải khổ sở nhiều ở lớp học. Con có chắc không? Hay là con hài lòng với bản thân? Con đã biết tất cả những gì cần biết về bài học. Phải chăng do thái độ hạ cố của con mà con đã khiến cho thầy giáo của con phải có mặc cảm tự ti? Thầy Linh Hướng nhìn tôi bằng một ánh mắt có phần trách cứ và tôi cảm thấy thẹn. Quả thật ngài đã biết nhiều điều, đã vậy ngài lại có tài chạm đến điểm nhạy cảm. Đúng vậy, tôi đã tự mãn, đã nghĩ rằng thầy giáo chẳng thể tìm thấy nơi tôi một lỗi nhỏ nào, và dĩ nhiên sự tự mãn đó đã góp phần gây bực tức cho thầy giáo. Tôi gật đầu. Dạ, thưa Lạc Ma Khả Kính, con cũng có lỗi như bao học sinh khác. Thầy Linh Hướng mỉm cười và gật đầu, vẻ tán thành. Lộc Sang à, sau này á con sẽ đến Trùng Khánh, Trung Quốc. Tôi lặng lẽ gật đầu, không muốn nghĩ đến cái lúc tôi bị buộc phải rời Tây Tạng. Ngài nói tiếp, trước khi con ra đi, các Lạc Ma chúng ta sẽ viết thư cho các đồng nghiệp ở các trường cao đẳng và đại học để họ gửi về cho chúng ta chi tiết các chương trình học. Sau khi đã biết về chương trình giảng dạy của họ, chúng ta sẽ chọn trường cao đẳng hoặc đại học phù hợp để chuẩn bị cho con bước vào đời. Cũng vậy, trong thế giới thuộc các thiên thể, khi một hồn chỉ nghĩ đến đầu thai, thì hồn đó suy nghĩ về những việc mình định làm, những điều mình muốn học hỏi và điều mình muốn thực hiện. Lúc đó, như ta đã nói với con, người ta tìm cho kẻ muốn đầu thai đó, người cha và người mẹ phù hợp. Điều đó cũng tương tự như tìm một nhà trường thích hợp. Càng nghĩ đến chuyện nhà trường, tôi càng thấy chán. Tôi hỏi, thưa Lạc Ma Khả Kính, tại sao có những người suốt đời phải bệnh tật hoặc gặp tai họa? Những thứ đó dạy cho họ được gì chứ? Thầy Linh Hướng đáp, Lộc Sang à, con phải nhớ rằng một người khi đầu thai xuống cõi trần này có nhiều điều để học hỏi, không chỉ đơn giản là học điêu khắc hoặc học một ngôn ngữ hoặc học những kinh sách. Người đó phải học biết những điều mà sau khi qua đời sẽ có ích cho họ trong thế giới thiên thể. Như ta đã nói với con, thế giới này là thế giới ảo. Nó được tạo ra để dạy cho chúng ta về sự đau khổ và trong khi chịu đựng sự đau khổ, chúng ta phải biết cảm thông những khó khăn và đau khổ của tha nhân. Tôi suy nghĩ về những điều vừa nghe và thầm nghĩ đây là một vấn đề rất quan trọng. Hẳn đọc được ý nghĩ của tôi, thầy Linh Hướng nói. À, trời sắp tối rồi, đã đến lúc chúng ta phải ngưng câu chuyện này bởi chúng ta còn nhiều việc phải làm. Ta phải lên đỉnh núi. Đó là từ được dùng để gọi Potala và ta muốn dẫn con theo. Ngày mai con sẽ ở lại đó một ngày và qua đêm chúng ta sẽ tiếp tục nói về vấn đề đã bàn. Giờ đây con hãy đi thay áo cà sa, hãy chọn áo sạch và mang theo một cái nữa. Thầy Linh Hướng đứng dậy và rời khỏi phòng. Do quá bất ngờ nên tôi tần ngần một lúc. Sau đó tôi vội vã đi thay áo cà sa, chọn cái áo đẹp nhất và mang theo một cái khác cũng tốt không kém. Tôi và thầy Linh hướng xuống núi, sau đó chúng tôi tiến vào Manila Khan và ngay sau khi chúng tôi ngang qua trước Pagwokaling hay cửa Tây thì đột nhiên có tiếng kêu the thé làm tôi nhảy nhổm trên yên ngựa. Bên lề đường có tiếng gào của một phụ nữ. Ô, thầy Lạc Ma Y Sĩ! Thầy Linh hướng nhìn quanh và xuống ngựa, biết tôi không rành cưỡi ngựa, ngài ra lệnh cho tôi ngồi yên trên lưng ngựa. Bằng giọng nhân từ, ngài hỏi người phụ nữ: Thưa bà, có chuyện gì vậy? Cúi lại, thầy Linh hướng người đàn bà hổn hển nói: Ồ, thưa Lạc Ma Y Sĩ, thằng chồng khốn nạn của con không có khả năng cho con có được một đứa con lành lặn, bình thường. Rồi nín thinh, như cảm thấy kinh ngạc trước sự táo bạo của mình, bà ta chìa về phía thầy Linh hướng một cái gói. Ngài khom cái thân cao lớn của ngài và nhìn: Nhưng thưa bà, tại sao bà lại đổ lỗi cho chồng về bệnh tật mà con bà phải chịu? Bởi vì thằng chồng khốn nạn của con là đứa chỉ biết chạy theo gái đỉ, và giờ đây hắn không có khả năng cho con một đứa con lành lặn. Người đàn bà bật khóc, nước mắt lã chả. Thầy Linh hướng nhìn vào vùng tối gần Pagwokaling, một cái bóng đang tách ra từ nơi tối tăm nhất. Đó là một người đàn ông ăn mặc rách rưới, vẻ thểu não. Thầy Linh hướng ra hiệu cho ông ta đến gần. Người đàn ông tuân theo và quỳ xuống nơi chân Lạc Ma. Ngài nhìn hai vợ chồng và nói: Anh chị đã sai trái khi đổ lỗi cho nhau về sự tật nguyền mà đứa bé đã mắc phải khi chào đời, bởi anh chị không hề có lỗi. Sự tật nguyền đó có liên quan đến nghiệp. Lại nhìn đứa bé, ngài gạt sang bên những cái tả, ngài nhìn một cách chăm chú, và tôi biết ngài đang quan sát dần khí huyền bí, rồi thẳng người lên và nói: Thưa bà, con của bà có thể được chữa lành, chúng tôi có thể chữa trị cho bé, tại sao bà không mang cháu đến sớm hơn? Một lần nữa, người đàn bà đáng thương cúi lại và vội vã trao đứa bé cho chồng, rồi bà chắp tay, mắt nhìn chăm chăm thầy Linh hướng và nói: Thưa Lạc Ma Y Sĩ Thánh Thiện, nào có ai quan tâm đến chúng con? Chúng con là những người Ragiyap, và trong số các Lạc Ma có những người khinh khi chúng con. Thưa Lạc Ma Khả Kính, chúng con không thể đến dù sự thể là cấp bách. Tôi thấy sự khinh khi đó là lố bịch. Người Ragiyap là những người chuyên lo việc chung sự cho kẻ chết. Họ sống ở phía đông nam Lhasa, họ cũng cần thiết như bất cứ thành viên nào khác của cộng đồng chúng tôi. Tôi biết điều đó vì theo lời dạy của thầy Linh Hướng, mọi người dù công việc của họ là gì đều có ích cho cộng đồng. Tôi còn nhớ có hôm ngài đã cười và nói với tôi: Lọp sang à, kể cả bọn trộm cắp cũng có ích, bởi không có chúng, người ta sẽ không cần đến cảnh sát, vì thế bọn trộm cắp giúp cho cảnh sát có công ăn việc làm. Nhưng chúng ta hãy trở lại với người Ragiyap. Nhiều người cho rằng những người Ragiyap là dơ bẩn vì họ chuyên lo chung sự cho những người chết. Họ mổ xác chết và chặt nhỏ ra hầu những con kên kên có thể nuốt sạch. Cũng như thầy Linh Hướng, tôi cho rằng công việc của họ là tốt đẹp và hợp lý vì nói chung, đất đai ở Lhasa là đầy đá và sỏi. Người ta không thể đào huyệt, và ngay cả nếu có thể thì khí hậu ở đây quá lạnh, khiến xác chết bị đông cứng, không thể phân rã trong đất. Thầy Linh Hướng nói với người phụ nữ: Thưa bà, trong 3 ngày nữa, bà hãy tận tay trao cho tôi cháu bé này, và chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho bé. Bởi dựa trên những gì mà tôi đã xem xét, thì tôi thấy có thể chữa lành. Ngài tìm trong túi đeo và lấy ra một mảnh giấy da. Ngài viết nhanh các hàng chữ rồi trao cho người đàn bà. Bà hãy mang giấy này đến Jagpuri và người ta sẽ cho bà vào. Tôi sẽ báo trước cho người gác cổng và bà sẽ không gặp một khó khăn nào. Bà hãy yên tâm trước mắt các thần, tất cả chúng ta đều là con người và chẳng có gì để bà phải sợ chúng tôi. Ngài quay sang người chồng, anh hãy thủy chung với vợ. Rồi ngài nhìn người đàn bà và nói, bà đó, bà cũng đừng nên mắng chửi chồng. Nếu bà đối xử với chồng một cách hiền lành hơn, chắc anh ta sẽ không đi tìm niềm an ủi ở những nơi khác đâu. Giờ đây, vợ chồng hãy về nhà và 3 ngày nữa hãy có mặt ở Jagpuri. Tôi sẽ đón và giúp đỡ. Tôi hứa đó. Thầy Linh Hướng leo lên ngựa và chúng tôi ra đi. Những tiếng cảm ơn của 2 vợ chồng cất lên ở phía sau chúng tôi. Thầy Linh Hướng nói, Lộp Sang à, ta nghĩ rằng ít nữa là trong đêm nay, 2 vợ chồng đó sẽ đồng tâm và tử tế với nhau. Ngài bật ra một tiếng cười ngắn và rẽ sang một con đường dốc phía trái ở ngõ cửa làng Xô. Tôi khá ngạc nhiên sau lần đầu gặp những người đã kết hôn đó. Tôi thốt lên, thưa Lạc Ma Khả Kính, còn không hiểu vì lý do gì những người đó chung sống khi họ chẳng yêu thương gì nhau. Tại sao họ phải như thế? Thầy Linh Hướng mỉm cười. Ngày mai, ta sẽ trả lời cho con thắc mắc đó. Chiều nay chúng ta có quá nhiều việc phải làm. Ngày mai chúng ta sẽ bàn đến những chuyện đó và ta sẽ cố giúp cho tâm trí con được yên ổn bởi ta thấy nó có vẻ rối đó. Chúng tôi tiến lên ngọn đồi. Tôi luôn thích nhìn về phía sau, nhìn xuống làng Xô, xuống thung lũng. Đến Potala, chúng tôi phải leo lên vô số cái thang. Thang, chứ không phải cầu thang, thẳng đứng, cũ mòn và cuối cùng lên đến phòng chúng tôi nằm phía trên dãy phòng của các tu sĩ cấp trung phía trên những kho hàng. Lạc Ma Minga Don Đúp vào phòng ngài và tôi vào phòng tôi kế bên. Theo thói quen, tôi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trong rừng liễu, một con chim đêm cất tiếng gọi bạn tình. Ánh trăng vàng vặc, tôi có thể nhìn thấy chú chim và những gợn sóng mà những cẳng dài của nó đã để lại trong nước bùn. Ở một nơi nào đó không xa, cất lên tiếng con mái đáp lại tiếng gọi. Tôi thầm nghĩ, à, ít ra cũng có một cặp đang sống hòa hợp.